Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi trộm cướp nêu ra là có 8 thứ. 8 thứ trộm. Một là lấy trước mặt. Cướp là lấy trước mặt. Cái chuyện là cướp lấy trước mặt là chuyện là chỉ cần nói ra chúng ta hiểu phải không? Không cần ví dụ. Rồi thứ hai là dối gạt bằng mưu kế. Mình dối gạt người khác bằng mưu kế để mình lấy được cái số tiền đó, một cái món đồ nào đó. Thì đối những trường hợp đó, đối với pháp luật thế gian thì có thể là cho qua, có thể là không đủ yếu tố để cấu thành nên tội phạm. Pháp luật thế gian có thể là không kết tội người này có thể vượt qua được, nhưng mà nhân quả nghiệp báo là không tránh khỏi, cái tội phạm giới cũng không thoát khỏi. Dối gạt bằng mưu kế, chúng tôi đưa ra một cái ví dụ thế này. Hai người bạn chơi với nhau rất là thân, cái anh A thì rất là giàu, còn anh B thì là nghèo. Anh A thì xài chiếc xe rất là đẹp, xe tay ga, rồi có cái có gì, có cái cốp để đồ bên trong. Còn anh B á thì chiếc xe nó rất là đơn giản, nghèo khó mà. Nhưng mà hai người lại chơi thân với nhau thì thỉnh thoảng anh B cũng hay mượn xe anh A trong những lúc mình đi công việc xa, thì anh A sẵn sàng cho mượn xe. Rồi một hôm thì anh B mới liên lạc với anh A nói rằng là đang cần một số tiền 20 triệu, cần gấp, nhờ anh A có cho mượn giùm. Bạn bè chơi thân với nhau mà những lúc cần như thế là giúp đỡ, cho mượn chuyện rất bình thường. Anh A sẵn lòng cho mượn. Khi anh A mà cho anh B mượn, rồi anh B nghĩ tình cảm, mình mượn xe nó cũng cho, rồi bây giờ mình mượn tiền nó cũng cho, bây giờ mời nó ăn ly cà phê không lẽ không mời. Do đó là anh B mới mời anh A đi uống cà phê. Trước khi về mời đi uống cà phê. Thì khi mà đi uống cà phê thì chẳng lẽ cầm một cái gói tiền đi vào trong quán, mà xe anh B á, thì lại không có cướp để mà cất xe. Do đó là mới gửi anh A để vào trong cướp giùm, để vào trong cái cướp xe. Rồi hai người vào bên trong ngồi uống cà phê. Uống xong khi đi ra thì anh A mở cướp để lấy cái tiền đưa lại cho anh B. Mở lên thì tiền không còn. Tiền không còn thì lúc bây giờ mới xảy ra vấn đề. Anh A nói rằng là anh B là có mượn tiền, do đó là khi nào có tiền anh B phải hoàn số tiền ở lại cho anh A. Còn anh B thì anh nói là đồng ý là anh có mượn. Đồng ý là anh có mượn, nhưng mà sau đó anh có gửi lại và anh A đang giữ số tiền của anh B. Anh A đang giữ mà trong thời gian anh A đang giữ đó là số tiền bị mất, do đó là anh B là khỏi phải trả tiền cho anh A, nghĩa là giống như là quề ngang, và anh A là phải chịu mất là số tiền 20 triệu đó. Theo chúng ta thì chúng ta thấy là lập luận của anh B là đúng. Nếu như mình không xét nhiều tình tiết khác thì lập luận của anh B là đúng. Cái tiền mà là mất á, thì ngay lúc anh A giữ, anh A cho mượn tiền, rồi anh A làm mất tiền, do đó là nó về. Bây giờ muốn mà anh B trả tiền thì anh A phải đưa 20 triệu cho anh B cầm 20 triệu đó trả lại. Nếu mà lập luận mà thông thường là như thế. Nhưng mà nếu xét ra chúng ta thấy có tình tiết. Trước đây là anh B từng mượn xe của anh A. Mượn xe rồi đi làm một cái chìa khóa, chuyện rất bình thường. Và hôm nay thì lập cái mưu kế. Dùng cái mưu kế là gửi tiền vào trong cốp xe. Rồi hai người đi uống cà phê, tìm một cái vị trí nào nó khuất ở bên trong. Ngồi để cho cho anh A không phát hiện ra. Và cái người của anh B cầm chìa khóa mở cướp và lấy số tiền đó. Nếu không xét kỹ thì có thể là qua được pháp luật thế gian, không đủ yếu tố cấu thành nên tội phạm. Nhưng mà về pháp luật của, về giới luật của Đức Phật thì là phạm. Và nhân quả nghiệp báo vẫn là phạm. Rồi cái thứ ba đó là lấy bằng kiện thưa. À, vấn đề kiện thưa cũng rất nhiều trường hợp. Có nhiều cái là nó rất dễ hiểu, do đó chỉ cần nói qua là các vị tự suy nghĩ và tự liên tưởng tới những cái ví dụ chúng ta không nêu ra. Rồi thứ tư là lấy bằng cách là lén lút. À, lén lút mà lấy thì cái chuyện đó cũng rất là dễ rồi. Rồi thứ năm là cưỡng lấy bằng thế lực. À, dùng cái thế lực của mình đang là người có một cái vị trí, có một cái danh vọng, cái địa vị như thế nào đó. Dùng cái thế lực của mình mà bắt người khác phải là đưa tiền cho mình. Những chuyện đó rất dễ. Rồi thứ sáu là tráo đổi để lấy. Tráo đổi để lấy. Tráo đổi có rất nhiều trường hợp. À, chúng ta thỉnh thoảng đi chùa thấy có nhiều người ăn mặc rất là sang trọng. À, ăn mặc rất là sang, mang một cái giỏ trái cây từ bên ngoài vào đi cúng ở các bàn. À, đi cúng một hồi rồi là cái trái cây tốt ở trên bàn Phật là nó không còn, còn toàn là trái cây xấu. Những trường hợp đó có xảy ra. Rồi có những trường hợp là Phật tử lại là hôm nay mà mang trái cây tốt đến cúng cho người thân mình, mai cúng giỗ, cúng tuần. Rồi sáng mai vào nói với thầy, từ từ mà ăn, chưa gì trơn, mới để tối hôm nay mà sáng ngày mai là vô không còn. Mấy thầy vừa thấy trái cây tốt, trái cây đẹp, có thấy xuống ăn. Là ai có mà gặp những trường hợp đó, đừng suy nghĩ tội mấy thầy. Mà cái người tội nhất là chúng ta suy nghĩ bậy. Mấy thầy đâu ăn trái cây dông, đúng không? Trái cây bằng Phật mấy thầy còn không ăn mà. À, trái cây là cái chất nó là gì? Cái người mà tu ăn chay là ăn thực phẩm nó đã nhiều rồi. Ăn trái cây nhiều nữa thì cái những cái chất âm dương nó không điều hòa trong cơ thể. Do đó là quý thầy cũng rất là hạn chế ăn trái cây. À, mà trái cây dông dường như mấy thầy không có đụng đến. À, nghĩ rằng mấy thầy lấy trái cây của mình ăn là cái người tội đầu tiên là mình. Thì ở đây chúng tôi nói rằng là có rất nhiều người là mặc đồ rất sang trọng, mang cái giỏ có vài trái cây nằm bên trên thôi, nhưng mà đi vào rồi cái cũng mang trái cây lên sắp đổi qua đổi lại, một lát là xách một giỏ nặng ra về đem ra chợ bán. Trường hợp đó rất nhiều, và nhiều Phật tử mà công hòa ở chùa nhiều lúc mà chận trở lại nói là bây giờ bà thon phấn như thế này nè, bà ăn mặc đẹp như thế này nè, thôi lấy tiền để xài, khỏi mà giả trang như thế này, khỏi giả trang mà son phấn rồi mặc đồ đẹp như thế này mà vào lấy trái cây chùa ra bán. Nghĩa là đổi trái cây cũ lấy trái cây mới. Rồi rất nhiều những cái trường hợp khác. Rồi thứ bảy là nhận của người gửi mà không trả lại. Thứ tám là đáng nộp thuế mà không nộp. Cái này vô cái phần mà phân tích, chúng ta sẽ phân tích kỹ về vấn đề này. Đáng nộp thuế mà không nộp. Nhưng mà trước khi phân tích cái kia, vấn đề này, chúng tôi lấy một câu chuyện thế này. Gia đình chúng ta có được hai người con, một người con trai và một người con gái. Người con trai khi cưới vợ thì thường chúng ta chọn gia đình bên nhà gái là nó nghèo hơn mình chút. Về dễ sai, dễ dạy. Khi mà gia đình nhà gái mà lớn giàu có hơn mình, địa vị hơn mình, thì về nó rất là khó. Do đó là chọn nhà gái hơi nghèo hơn một chút. Còn khi gả con gái thì muốn là nó được hưởng phước, nó thừa hưởng gia tài nhà chồng. Do đó là tìm gia đình là giàu có hơn mình, càng giàu càng tốt, không giới hạn giàu bao nhiêu. Do đó là cái tâm lý dường như đa số ai cũng vậy. Rồi một hôm nghe cái thông tin rằng bên xuôi gia mà bên gia đình nhà con dâu mình á, đi ra chợ mua đồ mà lợi dụng lúc mọi người sơ hở, có lấy thêm một cái bầu rồi một vài cái bó rau, bị người ta phát hiện. Về là mắng nhí con dâu, rồi không nhìn mặt xuôi gia, xấu hổ. Cái người như thế không xứng đáng làm xuôi. Xui gia gì, hoặc là cha mẹ mà là người mà ăn cắp giặt như thế, nghĩa là chúng ta rất là xem thường, đúng không? Rất là xem thường. Nhưng mà bên gia đình nhà chồng của con gái mình, do thằng con rể nó rất là giỏi, nó làm kinh doanh, nó làm giám đốc, nhờ nó giỏi nó tìm cách nó lách luật. À, nó lách luật là mỗi một năm thay vì nó đóng thuế là 200 triệu, bây giờ nó lách luật nó chỉ đóng có 100 thôi, dư ra 100. À, cuối năm vừa tiền lãi của công ty rồi vừa tiền lách luật, dư ra khoản tiền lớn quá. À, tổ chức tiệc ăn mừng cuối năm, à, mời mình qua, mình vui vẻ, mình hoan hỷ, mình chúc mừng. À, cái tiền mà đáng nộp thuế mà không nộp, trộm số tiền lớn như thế mà chúng ta hoan hỷ, chúng ta khen, chúng ta kính trọng người đó. Còn cái người mà lấy một bó rau, lấy một trái bầu giá trị có vài ngàn đồng thôi mà chúng ta xem thường. Do đó là cái tâm lý thông thường của người đời là ăn cướp một nước thì gì? Thì được làm vua, được mọi người tán thán ca ngợi, còn ăn cắp giặt thì là bị xem thường, bị tù tội, bị đánh đập, bị xem thường. Nhưng mà được làm vua hay là trở thành mà tội nhân hay là tù nhân gì đó thì nhiều lúc chúng ta không quan tâm. Chúng ta chỉ quan tâm những cái gì mà nó diễn ra trước mắt của mình. Do đó là cái việc mà trộm, thông qua cái việc mà trốn thuế đó, là cái tội nó lớn. Cái tội nó lớn. Có ba cái tội mà chủ sở hữu chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta lấy mà mang tội lớn, mang tội nặng, nhưng mà nó thực tế nó là rơi vào là trường hợp kết nặng. Một là của tam bảo, hai là đáng nộp thuế mà không nộp, nghĩa là tài sản của quốc gia, và thứ ba là tài sản của cha mẹ. À, tuần sau khi phân tích vào các cái mức độ phạm, chúng tôi sẽ phân tích trường hợp này. Tại sao của cha mẹ mà lại phạm nặng? Tại sao của tam bảo của chùa lại phạm nặng? Tại sao là cái công sức của mình thì mình lách luật thì mình nhờ, mà cũng công sức của mình làm ra, mà tại sao những trường hợp đó lại phạm nặng? Thì tuần sau chúng ta sẽ phân tích về vấn đề này. Bây giờ sang cái B, đó là bảo người trộm. Nghĩa là đầu tiên là tự mình trộm, bây giờ là bảo người trộm. Nghĩa là tâm mình muốn trộm nhưng mà mình mượn tay của người khác làm thay giùm mình. Bởi vì mình sợ mình trộm, mọi người biết là xem thường mình. À, mình mượn người khác làm, hoặc là mình là tổ chức, mình canh giữ cho người khác làm mà mình không ra mặt, thì tất cả những việc đó vẫn là phạm. Hoặc là cậy nhờ, hoặc là bắt buộc, thì tất cả đều là bảo người trộm. Bảo người trộm. Cái hồi nãy là tự mình làm, cái này là bảo người làm. Cái thứ ba đó là phương tiện trộm cướp, nghĩa là lập phương tiện khéo léo để lấy, hoặc là khiến người kia đem đến cho mình một cách miễn cưỡng. À, cái này cũng rất nhiều những cái ví dụ mà chúng ta chắc là không có thời gian chúng tôi nêu ra. Rất nhiều cái ví dụ sẽ nêu ra liên quan tới lập phương tiện. Lập phương tiện, trao đổi, quán lấy, bắt buộc người khác phải mang cái đó đến cho mình. Rất nhiều những trường hợp. Thứ tư, đó là thấy người khác làm mà vui theo. À, tùy hỷ với cái việc làm sai phạm của người khác cũng là mang tội. Do đó mình sám hối, trong hồng danh sám hối đó, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, nhược kiến tác tùy hỷ. Nghĩa là những tội lỗi hoặc tự mình làm, hoặc mình bảo người làm, hoặc là mình thấy người khác làm mà mình vui theo. Do đó tất cả những cái đó đều là tội. Nên cái này là tự mình làm nè, tự mình trộm cướp nè, rồi mình bảo người trộm cướp nè, lập phương tiện trộm cướp nè, thấy người khác làm mà mình vui theo, quan hệ với việc làm của người khác, tất cả đều cấu thành nên tội phạm giới. Khi đồ vật người khác mà ta dời lấy sai chỗ, hay là quán đổi cái vật từ vị trí này qua vị trí kia, do là nhân duyên cách thức hiện hiện thành cái hành động. À, cái nhân là từ quá khứ, cái duyên là mình thấy cái vật trong hiện tại. Là quá khứ, cái tâm mình là mình có cái tâm tham rồi, Trước đây cái tâm mình là có tâm tham, có không ạ? Trong mỗi người chúng ta có tâm tham không? Có, dường như ai cũng có. Nhưng mà nó nổi bật hay là nó lắng. Chứ chúng ta nói là mình không tham thì dường như là khó lắm. Đi ngang thấy trái ớt chín có thò tay ngắt không? À, thấy cái hoa đẹp thì như thế nào? À, dường như là chúng ta ít nhiều gì cũng có cái tham ở trong người. Đó là cái nhân từ quá khứ. À, học xong rồi đi ra về thấy một cái tờ tiền 100 ngàn rớt, đầu tiên là nhìn qua nhìn lại. À, nhìn qua nhìn lại coi có ai thấy hay không, hay chỉ một mình thấy. À, khi mà chỉ một mình thấy thì sẽ khác. Còn có nhiều người thấy thì mình tỏ vẻ rất là Phật tử thuần thành. À, tiền ai đánh rơi ở đây? À, nói lên cho mọi người biết. À, bây giờ tiền này là sẽ đem để vào Tùng Tâm Bảo hay là gửi những vị có trách nhiệm, ai mà rớt thì trả lại. Nhưng mà nếu ngay lúc đó mà không có ai thì mình sẽ như thế nào? Do đó là vừa thấy tiền, cái tâm mình nó khởi lên liền. Cái mắt mình sẽ là rảo nhìn xung quanh. Rồi trái ớt, trái cà, cái gì đó thì cũng là có cái ít nhiều gì cái tâm của chúng ta cũng có tham trong đó. Đó là nhân của quá khứ. Cái duyên hiện tại, cái duyên hiện tại và biểu hiện thành cái hành động thì gây nên cái quả báo trong tương lai là giam cầm hoặc là bị xử phạt trong hiện tại hay là bị đọa lạc vào ba đường ác trong tương lai. Đây là cái nhân để chúng ta tạo tội, chúng ta tạo nghiệp. Thì lúc nãy chúng ta giải thích về cái từ ngữ đầu tiên, đó là trộm cướp. À, Đức Phật dạy là không được gian tham trộm cướp. Thì chúng ta giải thích rồi cái từ trộm cướp. Cái từ thứ hai chúng ta giải thích đó là vật. Vật lớn như là vàng bạc ngọc ngà châu báu, vật thường nhỏ như là cây kim ngọn cỏ. À, cái văn nó hơi dài nhưng mà ở đây chúng ta chỉ xác định cái từ là vật. À, những từ ngữ khác mình đã hiểu rồi. À, vật ở đây là chỉ cho gì? Vật lớn như là vàng bạc ngọc ngà châu báu, vật thường nhỏ như cây kim ngọn cỏ. Vật ở đây thì chỉ cho là tài vật. Tài vật gồm có tiền tài và vật chất. À, chúng ta sẵn ở đây chúng ta lưu ý thêm một từ nữa. Khi chúng ta tổ chức lễ trai tăng, cái lời tác bạch của mình trước chư tôn đức mình nói thế nào? Với cái tâm thành của mình sắm sửa tịnh tài. Rồi gì nữa? Tịnh tài tịnh vật hay là tịnh tài phẩm vật? À, cái tiền của mình cúng đó là tịnh. Tịnh nghĩa là thanh tịnh. À, cái tiền thanh tịnh với cái lòng thành của mình, với cái tâm thanh tịnh của mình thể hiện thông qua cái đồng tiền mình cúng dường thì cái phước nó mới lớn. À, chứ cúng bằng những cái tiền mà cướp bóc như thế này là không có phước đâu. Không có phước. Do đó thì xét về vật thì nó có là tiền tài và vật chất. Bây giờ đầu tiên chúng ta tìm hiểu về tiền tài. Tiền tài thì người ta thường hay cho rằng tiền là tiên là Phật, tiền là sức bật của tuổi trẻ, tiền là sức khỏe của tuổi già, tiền là cái đà danh vọng, tiền là cái lọng che thân, tiền là cán cân công lý. À, người ta cho là như thế. Nhưng mà với cái suy nghĩ của Phật tử chúng ta, những người học Phật, chúng ta suy nghĩ rằng có giống như là quan điểm của mọi người hay không? Thật ra tiền nó là gì? Tiền là gì? Tại sao nói nó là tiên là Phật? Bởi vì có tiền là vui, phải không? Có tiền là vui, có tiền là mừng, có tiền là cảm thấy là mình sung sướng, mình hạnh phúc. Tại sao nó là sức bật của tuổi trẻ? À, có tiền, người trẻ mới là có nghề nghiệp, có tương lai. Tạo nghề nghiệp tương lai của thế hệ trẻ cũng bằng tiền. Sức khỏe của tuổi già. À, tuổi già chúng ta cần sức khỏe. Mà không có tiền thì kiếm sức khỏe thì nó hơi khó, phải không? vẫn được đó bằng cách là ăn uống nè, rồi tập thể dục nè, sống mà nó lành mạnh, sống đúng cách thì nó vẫn có sức khỏe. Nhưng mà đa phần chúng ta hiện tại bây giờ thì chúng ta cần đến tiền, cần đến tiền để có được sức khỏe. Do đó là nói rằng tiền là sức khỏe của tuổi già. Nhưng mà có được hay không? Có được hay không? Chúng ta lưu ý một điều, nhiều lúc chúng ta không nghĩ tới. Lúc nhỏ chúng ta lấy sức khỏe để chúng ta đổi đồng tiền. Khi chúng ta tích lũy được một ít tiền thì chúng ta lấy tiền đó để mua sức khỏe. Lấy sức khỏe để đổi tiền. Bây giờ lấy tiền để mua sức khỏe. Mà sức khỏe đổi tiền, chuyện đó dễ. Bây giờ có tiền rồi, đổi sức khỏe được hay không? Mua được hay không? À, do đó chúng ta phải là quan sát lại chúng ta sống như thế nào cho nó đúng, nó hợp. Như vậy thì cái câu nói là tiền là sức khỏe của tuổi già là nó không đúng. Nó đúng nhưng mà nó không chính xác, nó không tuyệt đối. Rồi tiền là cái đà danh vọng. À, danh vọng, địa vị. Rồi cái lọng che thân nè, cán cân công lý. À, suy nghĩ một chiều thì có thể được, nhưng mà nó che cho mình được bao lâu, là công lý như thế nào. À, khi mà che được á, thì chúng ta mát, mà không được thì chúng ta thế nào. Mà chúng ta không dùng tiền để làm lọng, không dùng tiền để mà làm cán cân, thì chúng ta sống nó mới là nhẹ nhàng. Do đó tiền nó không phải giống như quan niệm người ta nói là tiên là Phật, là sức bật tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lộng gia thân, là cán cân công lý. Nó không phải như thế. Vậy tiền là cái gì? Xin thưa rằng tiền là những tờ giấy. Là những tờ giấy hoặc là những mảnh kim loại nhỏ được chúng ta gán cho nó, và chúng ta là định vị cho nó một cái giá trị. Hôm nay chúng tôi định đem vài đồng tiền theo mà quên. Từ cái một tờ giấy trắng thì nó không có giá trị gì cả. Nhưng mà chúng ta ghi là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho cái số lên, thì cái giá trị của nó được xác định từ đó. Cái đồng tiền 20 ngàn với đồng tiền 500 ngàn nhìn nó gần gần giống nhau phải không? Nhưng mà nó lệch nhau bao nhiêu lần? Nó gấp nhau bao nhiêu lần? 20 ngàn, 500 ngàn, màu sắc gần gần giống, có nhiều người hay là lẫn lộn? Nó khác ở cái số, nó chỉ dài hơn, nó rộng hơn một chút thôi. Nhưng mà tại sao cái tờ này nó phải gấp mấy lần, mấy chục lần cái tờ tiền kia? Rồi tại sao cái đồng tiền Việt Nam với đồng đô la Mỹ cái giá trị nó lại khác? À, cũng là một tờ giấy, nhưng mà tại cái đó là cái chúng ta định vị. Rồi cũng có một tờ giấy, nó giống như nhau, nhìn nó giống nhau chỉ một chín một mười thôi. Hai tờ tiền đem so lại một chín một mười. Một tiền này, một tờ này, chúng ta nói là 100 đô, 2,2 triệu mấy chục ngàn. Còn một tờ kia 10 ngàn mua được một gì? Một bó, một cọc luôn. Giống như nhau. Tiền đô la phủ và đô la Mỹ chúng ta thấy giống nhau có gì khác không? Nó chỉ khác nhau ở vài phần trăm thôi. Nhưng mà tại sao cái tờ này là không có giá trị mà tờ kia giá trị cao? Do đó là chúng ta gắn vô cho nó một cái giá trị. Mình gắn cho nó, mình định vị cho nó tờ này với giá trị này, tờ kia với giá trị kia. Rồi đồng tiền nước này, đồng tiền nước khác, đó là tự mình. Rồi mình tự gắn cho nó, bản thân nó không biết nó giá trị là bao nhiêu. Nó cũng không biết nó là đồng tiền của Việt Nam hay là bản thân nó là đồng tiền của một quốc gia nào đó. Nhưng mà nếu để bình thường thì nó là một tờ giấy. Tờ giấy. Nhưng mà khi chúng ta cho nó một cái giá trị rồi thì chúng ta xem nó là cán cân để đong đo giá trị tất cả vật dụng. kể cả cái lòng tin của con người, cái giá trị con người cũng đo bằng cái tờ giấy bạc đó. Cái tờ giấy bạc. Tình cảm cũng như thế. Tình cảm cũng như thế. À bây giờ hôm nay vừa học xong đi ra ngoài thấy bà già bán vé số tội nghiệp quá. À thấy bà còn 5 tờ, à mua giùm bà 5 tờ vé số. À 5 tờ vé số 50 ngàn tặng mấy người đi chung mình mỗi người một tờ. À giả như ngày mai trúng độc đắc thì sao? Giả như ngày mai 5 tờ đó là trúng độc đắc thì sao? Tình cảm của mình như thế nào? À hôm nay hoan hỷ tặng cho vui mừng, nhưng mà ngày mai mà những người mà mình biếu tặng đó mà người ta được trúng là đúng ra mình vui, phải không? Mình mừng giùm người đó. Nhưng mà lần này mình là buồn, là tức, là khổ. À tự mình thôi. Do đó có nhiều cái khổ từ chúng ta tạo. Từ chúng ta tạo cho chúng ta. Do đó song song với các giá trị ấy, tiền có khi đồng nghĩa với tội ác, với danh vọng, địa vị và mọi thứ làm nên cuộc đời. Thế nên nó đem đến cho con người bao niềm vui và cũng không ít nỗi buồn. À chúng ta nhận ra cái đồng tiền là như thế, để chúng ta ý thức lại, chúng ta sống cho nó tốt hơn. Rồi dựa vào tiền mà bên ngoài thì hiện tướng phân chia giai cấp, bên trong là lệ thuộc. À mình sống mình phải lệ thuộc vào tiền, bị tiền nó chi phối, chúng ta rất là lệ thuộc vào tiền. À còn phân chia giai cấp là sao? Hai người bước vào cổng chùa đang là bạn cùng học chung một lớp, nhưng mà bước ra khỏi rồi thì người này là chủ, người kia là giúp việc, phân chia liền. Nhưng mà bước vô cổng chùa mà xóa bỏ để cái quyền bình đẳng ở Phật tánh ngang nhau là cũng là mừng rồi. À chứ vô đây là tới giờ học là kêu người kia đưa viết, à học xong rồi là tập viết giấy gì đó là đưa người kia cất mang về. Mình là chủ mà, bỏ tiền ra thuê một tháng bao nhiêu tiền đó, trả lương đàng hoàng, à cho đi học là phước đức lắm rồi. Do đó là tiền, dựa vào đồng tiền rồi hiện cái tướng phân chia giai cấp. Còn bên trong là lệ thuộc, dường như tất cả chúng ta ai cũng lệ thuộc vào tiền. Bên ngoài là an vui hạnh phúc, còn bên trong là khổ đau tột bực. Hôm nay cảm thấy vui mừng, à cảm thấy vui mừng, à bởi vì mình làm được việc tốt, bởi vì mình mua giúp bà già 5 tờ vé số. Ngày mai mình được trúng độc đắc, đáng lẽ ra mình vui mừng mới phải. Nhưng mà mình khổ đau, khổ đau. Có tiền tự nhiên được một vài tỷ đồng mà tự nhiên khổ đau. Khổ đau bởi vì mình cho người khác, nhưng mà nhớ là lúc cho mình cho có 10 ngàn thôi. Nhớ cho 10 ngàn mình tức là cái người kia đang giữ của mình tới bạc tỷ. Đó là tự mình suy nghĩ, tự mình suy luận, tự mình buồn, tự mình tức. À như vậy có lợi gì cho mình hay không?